Thần tọa, chương 1482. Hải thần xuất hiện một, góc truyện audio.com. Không, ba người cảm giác lực lượng trong người tiết ra điên cuồng, hoảng sợ kêu to. Bọn họ ý đồ chặt dứt liên hệ giữa mình và hấp lực kia, trấn áp chân khí trong người còn không được. Nhưng mà hấp lực khủng khiếp kia thậm chí có liên hệ với lôi đình còn mật thiết hơn cả bọn họ, ba người thậm chí cảm giác thứ đồ vật kia có quyền khống chế tuyệt đối với lôi đình. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân hình ba tên cung phụng lôi đình đại thế giới đột nhiên vặn vẹo biến hóa, lôi kéo thành dòng nước lũ màu đen, trong một chớp mắt xuyên qua hư không trùng điệp chui vào trong hư không rót vào thiết bàn. Lôi hệ thiết bàn trên không trung có phù lục như ẩn như hiện, ẩn ẩn có một đạo hào quang mơ hồ lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bờ môi đảo chủ Tam Tiên Đảo khẽ nhếch không thể tin nhìn qua không trung. Trong mắt thần tử hiện ra thần sắc chấn động, ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới tuy không phải chủ lực tuyệt đối, nhưng ba người liên thủ lại vượt xa cường giả của lôi đình đại thế giới, bản thân tích lũy vượt xa người thường. Vài tên đại trưởng lão của hải ngoại thập phái vây công chúng còn bị đánh bại, kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Thực lực của Lâm Hy cho dù mạnh hơn bọn họ theo đạo lý cũng không có khả năng giết chết nhanh như vậy. Chỉ thấy Lâm Hy ném ra một thứ đồ vật và ba người kia hóa thành bọt biển, tất cả bị nước thôn phệ hoàn toàn. Thứ này có thể khắc chế người của lôi đình đại thế giới. Con mắt đảo chủ Tam Tiên Đảo nhắm lại, từ khi khiếp sợ lúc ban đầu trôi qua, nàng rất nhanh hiểu được cái gì đó. Chỉ có một khả năng mà thôi, ba tên cung phụng kia hoàn toàn bị thứ đó hút toàn bộ. Một tia khí tức nóng bỏng hiện ra trên mặt, tuy đã là phu nhân, nhưng đảo chủ Tam Tiên Đảo dù sao cơ trí hơn người, rất nhanh đã ngăn cản tham lam, lạnh giọng nói. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Thực lực của lôi đình đại thế giới vượt xa tiên đạo đại thế giới, hơn nữa bọn họ còn có chính quyền đế quốc trung tâm. Chuyện này có ý nghĩa đối phương có lực ngưng tụ tuyệt đối. Một người có pháp khí khắc chế cả lôi đình đại thế giới, chuyện này là điểm bọn họ không cách nào tha thứ được. Ai cầm giữ pháp khí này chắc chắn sẽ nhận lấy cừu hận và sát cơ của lôi đình đại thế giới. Chuyện này so với Thái Nguyên, Thần Tiêu, Đâu Xuất, Thái A và tiên đạo thập phái còn đáng sợ hơn. Hiện tại hải ngoại thập phái tuyệt đối không thể trêu chọc người như vậy. Lôi, đế, làm sao có thể, giờ này khắc này kinh hãi nhất không ai qua được lôi đình đại thế giới huyền lôi trưởng lão. Ba đạo cung phụng bỏ mình thì hắn không dám tin, hắn khiếp sợ hơn chính là pháp bàn đen xì trong tay của Lâm Hy. Trong nháy mắt này vô số truyền thuyết của lôi đình đại thế giới truyền qua đầu, trong lòng huyền lôi trưởng lão cảm giác bành trướng, trong đầu bị khiếp sợ làm trống rỗng. Vật kia thất truyền ở lôi đình đại thế giới đã mấy chục vạn năm, trong lôi đình đại thế giới có địa vị không thể tưởng tượng nổi. Việc này quá lớn, huyền lôi trưởng lão cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy vật kia, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Nhưng mà tính chất này lại giống như đồ vật trong truyền thuyết lúc trước. Cho dù thế nào cũng phải mang tin tức này truyền về lôi đình đại thế giới mới được. Huyền lôi trưởng lão thầm nghĩ. Góc truyện audio.com. Trong lòng, mặc dù có khả năng tính sai, nhưng một khi thực sự chứng minh đó là vật kia, vậy thì cả lôi đình đại thế giới sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho cả thế giới chấn động. Mà hắn cũng lập nhiều công lao. Ầm ầm, thời điểm tâm thần của huyền lôi trưởng lão kích động thì Lâm Hy một tay bắt lấy thiết bàn, một tiếng ầm vang và ném lên trên, ném thẳng vào lôi đình trên đầu. Trong lôi đình đại thế giới, lôi đình lợi hại chẳng chỗ nào không có, những người này trời sinh ra đã có lôi đình thể, nguyên tố lôi đình ở đó càng đậm đặc, càng lên cao thì đẳng cấp của lôi điện càng cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới tính cả pháp lực và chân nguyên cùng hút khô một lần. Lâm Hy thấy rõ ràng thiết bàn của mình có thể đối phó chúng, không chỉ là bọn chúng. Ngay cả tu sĩ lôi hệ của tiên đạo đại thế giới cũng bị hắn uy hiếp. Ầm ầm, lôi đình trên đỉnh đầu giáng xuống, lôi đình chi lực giống như bị hấp dẫn rất ngon, giống như trăm sông đổ cùng một bể quay về thiết bàn. Quả nhiên tăng cường, Lâm Hy cảm thụ được năng lượng lôi điện bên trong, âm thầm hưng phấn. Lúc trước lấy được thiết bàn này hắn vẫn xem nó như rác rưởi trong chợ nên cầm lên, một chút cũng không khiến người ta chú ý. Nhưng mà tới trong tay của Lâm Hy thì nó không ngừng biến hóa. Đồ vật thần bí này Lâm Hy cũng không nói lên được là cái gì. Nhưng mà có một điểm nó sẽ không bao giờ thay đổi, chính là khát vọng lôi đình chi lực của mình, quả thực giống như cái động không đáy, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có chừng mực. Nó hấp thu lôi đình càng nhiều, uy lực càng thêm khủng bố, cũng khó tìm được người ngăn cản. Ầm ầm, một đạo lôi đình chi lực bàng bạc còn mạnh hơn hấp thu lôi đình của ba người kia còn lớn hơn. Lâm Hy có thể cảm giác được màn sáng trên đó chớp động, thậm chí tứ cực đại uyển ở trong đó cũng được lợi. tiếng ngựa kêu vang lên, trong nước biển hiện ra từng đạo rung động, một con ngựa thần tuấn cao lớn mang theo lôi điện hiện ra, da lông toàn thân sáng ngời, giống như tơ lụa vậy. Đầu cổ thú này bị Lâm Hy quên trong thiết bàn thật lâu, lần này đi ra khỏi thiết bàn thì tăng lên thật nhiều. Thân hình của nó tăng trưởng thật nhanh, lôi điện toàn thân lập lòe, lập tức từ ấu sinh kỳ tăng lên trưởng thành kỳ, thực lực cũng từ luyện khí cảnh tăng trưởng đến tiên đạo cảnh, hơn nữa còn đang tăng lên, tăng trưởng thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn nó tăng lên gấp 2 lần so với lúc trước, cơ bắp toàn thân săn chắc giống như hòn đá, hào quang trên người sáng ngời làm cho người ta không mở mắt ra được. Huyền Lôi trưởng lão dùng lôi đình tấn công thời gian dài mới giúp nó tiến hóa được, trong thời gian thật ngắn đã hoàn thành quá trình tiến hóa. Đây chính là lôi điện chi lực thuần túy, đối với dị chủng thượng cổ có tác dụng quả thực không thể đoán chừng được. Từ luyện khí cảnh thì đầu dị thú này có thực lực đối phó tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Mà bây giờ Lâm Hy cảm giác tốc độ của nó gia tăng còn nhanh hơn cả mình một đoạn, nhưng lại đang gia tăng. Tốc độ chính là thiên tính của tứ cực đại uyển, đây là thiên phú thần thông của nó. Thực lực biến hóa đối với tứ cực đại uyển mà nói chính là tốc độ tăng vọt về chất mà thôi. Thần khí lôi đình trong tay của Huyền Lôi trưởng lão đang bị thiết bàn hấp thu một cách điên cuồng, nhanh chóng suy yếu, lúc này không còn thanh thế kinh thiên động địa như trước nữa. Cách chương.